Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Magdala là kẻ đã được người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói người đang sống và bà đã thấy người, các ông vẫn không tin. Sau đó người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông khi họ đang trên đường về quê. Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này. Sau cùng người tỏ mình ra cho chính nhóm 11 đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng. Bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy người sau khi người trỗi dậy. Người nói với các ông, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, đoạn tin mừng Thánh Marco chúng ta nghe có từ câu 9 đến câu 15. Có mấy câu thôi trong chương 16, câu 9 đến câu 15 mà mấy chữ không tin lặp đi lặp lại. Thứ nhất là hiện ra với Maria Magdala, rồi nghe bà nói người đang sống và bà đã thấy người. Cái bà ấy nói là bà ấy đã thấy, các ông vẫn không tin. Lần thứ hai là tỏ ra với một nhé, bảo cái bà đàn bà làm như thứ hai là một người, chứng này không chắc chắn, phí ta phải hai người mà phải các ông. Bà nhiều khi nhìn gà hóa quốc, với bà nhiều khi tình cảm cảm xúc chú được, muốn vậy thì chiều, thích thì chiều, không phải một mà với hai, không phải đàn bà mà với đàn ông. Họ trở về báo tin cho các ông, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này. Thứ nhất là vẫn không tin một bà, thứ hai là cũng không tin cả hai ông. Được, hai không được thì nhiều. Người tỏ ra cho chính nhóm 11, những người mà không tin, những cái người mà một bà báo không tin, hai ông báo không tin, vì những cái người không tin ấy Chúa hiện ra với chính họ để coi nó tính thế nào đây. Khi các ông đang dùng bữa, không còn chối cãi gì được nha, bảo một không chịu, hai không chịu thì nhiều người, bảo là với người này với người kia, đàn bà đàn ông không tin thì bây giờ với chính họ, họ có chịu tin hay không. Ta thấy đó là lòng thương xót của Chúa đó, kiên nhẫn chịu đựng sự cứng tin của các môn đệ thân tín. Anh chị em nghĩ đi, 3 năm đi theo Chúa, ít nhất là 3 lần Chúa thông báo, Chúa loan báo là con người sẽ bị bắt, bị treo trên thập giá, bị chết. Sau 3 ngày thì người đã sẽ sống lại. Họ chỉ tin điều là Chúa bị bắt, bị treo trên thập giá, bị chết. Cái điều quan trọng nhất là sau 3 ngày người lại sẽ sống lại thì họ lại không tin. Còn người ta thường tin vào những tin tức, tin buồn hơn là tin vui. Anh xem thử coi, giữa một cái tin buồn với tin vui, người ta đọc cái tin gì? Tin buồn. Chiến sự tại Ukraine và Nga, coi đánh nhau, chết bị thương vân vân và vân vân. Người ta bị thu hút bởi tin buồn hay sao? Có khi là vì khi đọc tin buồn có nghĩa là không có mình trong đó. Mày biết chưa, bố thằng bạn tao chết, mày quá không phải bố tao. Mày cứ nghe bạn tao mới chết, bạn tao chứ không phải tao. Đó là mình còn đọc tin buồn có nghĩa là mình chưa bị buồn. Cho nên mình khoái đọc tin buồn. Và đọc tin buồn để thấy mình còn hên, còn may. Tin vui ít khi. Nếu khi nghe tin vui của người ta mình lại đâm buồn. Bạn mày nó mới trúng số. Ai? Long á. Trời ơi, cái thằng chữ đánh thánh vật đó mà cho nó trúng số là sao? Thế không? Cha Long ông mới được thế này thế kia được lên chức. Ai? Cha Long nào? Cha Long lòng thương xót. Trời ơi, cái ông Cha Long đó mà sao lại mới được như thế? Ông đó mà đạo đức gì đâu, tốt lành gì đâu, ông đó mà... thứ ông nói thứ gì? Không có chữ nghĩa lại thuộc giới bình dân.
Đấy, như là các tông đồ, người ta thấy hai ông này không có chữ nghĩa lại thuộc giới bình dân mà lại từng theo Chúa Giêsu.
Không chữ nghĩa bình dân lại từng theo Chúa Giêsu, có chữ nghĩa mà thượng lưu lại không theo Chúa Giêsu. Bỏ nghịch lý như thế đấy. Cho nên người ta thường dễ đón nhận tin buồn của người khác hơn là chấp nhận tin vui của người khác.
Có thể vậy chắc. Cho nên những cái tin buồn đó thì cứ thích, cứ tò mò coi nghe hiểu tin.
Mà quên một điều là khi mình bị ảnh hưởng mình không biết. Suốt ngày đọc tin buồn rồi tâm trạng mình cũng bị bi quan yếm thế.
Cái buồn nó ảnh hưởng, tác động, virus buồn nó lây ghê lắm.
Bề suốt ngày nhìn mặt tôi mà mặt tôi cứ xị ra, mặt tôi cứ gì đó,
nặng nè. Nhìn riết anh cũng đâm cũng nặng theo. Còn anh thấy một người một lúc nào họ cũng vui, cũng cười, cũng tươi, cái tự nhiên được lây cái vui của người ta, lấy cái vui của người ta. Mà vẫn thương chị em, Chúa Giêsu kiên nhẫn chịu đựng cái sự cứng tin của người ta
và giáo dục từ từ. Một không được thì hai, hai không được thì nhiều. Đàn ông không chịu, đàn bà không chịu thì đàn ông, đàn ông không chịu thì chính họ luôn. Ta thấy không? Đường lối của Chúa tuyệt vời. Còn gặp tôi đánh nhanh rút gọn, nguyện hiện luôn với nó luôn cho nó xong tội đi, cứ phải vỡ lâu là mất thì giờ. Đây ta đây nè, tôi mang ngồi luôn đây đi, lôi thôi không đi đâu hết. Thế là một lúc 12 ông, 14 ông, Giu-đa thì nó treo cổ rồi, còn 11 tên ngồi đây, ta đây, tin chưa? Đây, bàn đập không kêu chị em.
Thế thì có phải nhanh không?
Mà như vậy thì chỉ làm cho họ hoảng sợ mà thôi. Còn đây cứ từ từ, từ từ. Muốn nhanh thì phải từ từ. Nhớ câu hồi đi qua Lào, nhớ được mỗi câu. Trời, muốn nhanh thì phải từ từ. Mấy người Việt bên nào nhắc tôi như thế.
Thế thì đường lối của Chúa, lòng thương xót của Chúa dành cho con người như vậy. Cũng như thế thôi. Khi mà Chúa nói với thánh nữ Faustina loan báo về lòng thương xót, thì tại sao Chúa không nói luôn với Đức Giáo Hoàng để Đức Giáo Hoàng công bố luôn cho nó nhanh? Phải không? Đức Giáo Hoàng nói là dám cãi không? Còn Faustina, trời ơi, lại cũng giống như hai tông đồ thôi, vừa thất học vừa bình dân, mà nói Chúa hiện ra ai tín? Mà chính Faustina cũng nói mà, Chúa ơi, chúng con không làm được chuyện đó. Chúa hiện ra với các bề trên, với các đấng bậc nào đó, đạo đức có trích tước để vị nói ta tin, chứ con nói ai tin? Thì nhiều lần tôi cũng nói với Chúa vậy. À, Chúa ơi, hơn 10 năm chinh chiến rồi, cũng gối chồn chân mỏi rồi, Chúa nói ai làm đi, chứ con làm hoài sao được, mà con làm sao ta tin? Bằng chứng là Chúa thấy hết, người này nghi ngờ đến người kia cấm đoán. Thôi Chúa trả lời Faustina, nhưng mà ta muốn chọn con, chẳng phải vì con tốt lành, cũng chẳng phải vì con đạo đức, cũng chẳng phải vì con học cao hiểu rộng chức tước, mà đó là ý muốn của ta, vì ta thương con, ta xót con, thế thôi. Không phải con chọn Ngài nhưng mà Ngài chọn con, ta vẫn hát này. Không phải con đã chọn Ngài nhưng Ngài đã chọn con. Không phải con yêu Ngài mà yêu con trước này. Tôi nói Chúa, thôi Chúa, mệt rồi, thôi về đây thôi nghỉ nhé. Tôi tưởng về đây được nghỉ rồi chứ, mà Chúa vẫn không cho nghỉ. Chúa vẫn làm cho lòng tôi nó cứ đau đớn một cái nỗi niềm nào đó mà không thể nào ngồi yên được. Khi lòng thương xót Chúa chưa được nhiều người biết đến, khi lòng thương xót Chúa chưa được ai rao giảng, khi lòng thương xót Chúa không ai nhắc nhở và loan truyền. Vì thực sự hôm nay là ngày kết thúc tuần kiểu nhật kính lòng thương xót Chúa đó. Hỏi coi mấy người, mấy nơi, mấy cộng đoàn đã làm tuần kiểu nhật kính lòng Chúa thương xót. Uff. đề nghị làm tuần kiều nhật kính lòng thương xót Chúa. Bác Chú buồn lắm chứ? Tính cách thông đồ cũng vậy, Chú hiện ra và khiển trách các ông không tin và cứng lòng. Bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy người sau khi người Chúa dậy. Những kẻ đã được thấy Chúa mà nói lại các ông vẫn không tin, cứng lòng thì Chúa khiển trách. Ngày hôm nay nếu mà Chúa khiển trách thì chắc nhiều người lắm cứng lòng và không chịu tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Thậm chí ngày mai đại lễ lòng thương xót Chúa cũng có nơi không làm nữa, không cử hành nữa. Mà có làm có cử hành cũng không hề nói gì về lòng Chúa thương xót nữa. Tôi đã được nghe nhiều. Đấy, nếu mà Chúa hiện ra, Chúa sẽ khiển trách vì sự cứng lòng, vì sự không tin của tôi, của những người mà không chịu tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Bởi đã thấy, đã nghe những gì người khác đã thấy, đã nghe, đã được Chúa sờ chạm đến, đã được Chúa chữa lành, mà họ nói lại, họ lên làm chứng mà vẫn không chịu tin. Vẫn không chịu tin. Còn một khi họ đã tin rồi, thì như là hai ông Phêrô và Gioan, họ gọi hai ông vào và tuyệt đối, không phải là nói nhẹ đâu nhé, tuyệt đối cấm hai ông không được lên tiếng hay giảng dạy về danh Đức Giêsu nữa. Tuyệt đối. Mà điều này các ông đã nhận, lãnh nhận ngay khi Chúa hiện ra, sau khi của trách rồi. Ta thấy Chúa hay, anh chị em đọc. Đúng là Chúa thương xót thật. Từ nay nhá, anh làm bê bối quá, nói mãi không nghe, cho anh nghỉ việc, có đúng không? Cô này cũng vậy nè, mỗi cái nhà mà quét không xong mà cô làm vệ sinh cái gì thôi, cô về đi, nghỉ. Cô trách xong là cho nghỉ, cùng lắm cho thêm tí tiền lương rồi đi kiếm việc khác mà làm. Chứ công ty tôi không chấp nhận, nhóm tôi không chấp nhận những anh lười, những người mà vô trách nhiệm như thế. Phải không? Chứ đâu mà của trách xong lại, này cầm máy đi quay tiếp đi nha, này tiếp tục quét nhà đi nha, này tiếp tục làm bảo vệ đi nha. Có đâu. Mà đây Chúa vừa mới quyền trách xong, người khiển trách cái ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ không chịu tin những kẻ đã được thấy người sau khi Chúa dậy. Tiếp tục làm gì? Người nói với các ông, biến đồ cứng tin cứng lòng. Có nói vậy không? Không, mà ngược lại. Ngược lại là gì? Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Vừa mới khiển trách xong, trao cho một sứ mạng cao cả là đi loan báo tin mừng khắp tứ phương thiên hạ cho mọi loài thụ tạo. Không có một biên giới, không có một giới hạn nào. Khắp tứ phương thiên hạ cho mọi loài thụ tạo. Mọi loài thọ tạo nhé, không phải chỉ người Công giáo nhé. Khắp tứ phương thiên hạ nhé, không phải chỉ trong xứ anh, trong xóm của anh, trong ngõ của anh, trong cộng đoàn của anh nhé. Đấy, lòng thương xót của Chúa dành cho những con người mà cứng lòng và cứng tim như thế đấy. Ồ, cảm ơn ông chủ. Tưởng ông chủ đuổi em rồi chứ, ông lại giao cho em lên làm giám đốc, hay không? Tưởng bà chủ đuổi con này chứ, bà chủ cho con lên làm quản gia này chứ, hay không? Và lúc đó nó sẽ trung thành với ông chủ, với bà chủ như thế nào? Và vì thế mà các tông đồ khi được Chúa tin, Chúa yêu, Chúa trao cho sứ mạng cao cả ấy, thì phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, không thể không nói ra. Theo các ông thì vâng lời Thiên Chúa hay vâng lời người ta? Vâng lời các ông hay vâng lời Thiên Chúa, điều nào phải lẽ? Chúng tôi phải vâng lời Thiên Chúa. Những gì mắt thấy tai nghe không thể không nói ra. Sau khi ngâm đe lần nữa, họ thả hai ông về vì không tìm được cách trừng trị hai ông. Không có lý do gì. Cũng thế chúng ta đi loan truyền lòng thương xót Chúa, người ta cấm người ta ngâm đe, nhưng mà không có lý do gì để mà cấm. Chẳng lẽ cấm tôi đi loan truyền lòng thương xót Chúa? Chẳng lẽ cấm tôi cầu nguyện lòng thương xót Chúa? Chẳng lẽ cấm tôi tạ ơn Chúa vì tôi được chữa chữa lành? Có gì sai không? Không tìm được lý do gì, nhưng mà họ vẫn khó chịu, ném đá dấu tay, thọc gãy bánh xe, rồi thì ghen tị, ghen tức, thành kiến, đủ mọi thứ hết. Nhưng ai dám mạnh dạn mà đứng lên nói cấm không được đi loan truyền lòng thương xót Chúa? Có lý do gì? Không làm được. Và lý do là vì họ sợ dân, vì ai nếu đều tôn vinh Thiên Chúa vì việc đã xảy ra. Dân chúng bây giờ họ đến với lòng thương xót Chúa, họ tôn vinh Thiên Chúa vì những việc đang xảy ra. Chúa chữa lành cho người này, Chúa hoán cải người kia, những việc Chúa làm, đang làm giữa những người dân, giữa những người tội lỗi, nghèo khổ, ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền. Và người ta thấy những công việc Chúa làm, người ta tôn vinh, ngợi khen lòng thương xót của Chúa. Họ tôn vinh lòng thương xót Chúa. Cho nên lấy lý do gì để cấm? Và tôi đã từng nói với họ, với những người mà cấm, chết thì chết, tôi cũng phải loan truyền lòng thương xót Chúa thôi. Như Phaolô nói, tôi bị xiềng xích, nhưng mà lời Chúa đâu có bị xiềng xích. Không được nói đến, nghiêm cấm hai ông không được nói đến danh Đức Giêsu, nghiêm cấm không được nói về lòng thương xót Chúa. Có như súng vào màng tang, vẫn lòng Chúa thương xót, hallelujah. Ra đi, thoải mái, làm đi, sẵn sàng, làm đi, hallelujah, lòng Chúa thương xót. Con về với Chúa bình an một chút. Được lòng, lên đây con, ra đi. Sướng không? Sướng không? Sướng không? Hallelujah! Sướng quá! Tôi thấy lòng thương xót Chúa là như thế, lớn hơn tội lỗi của con người. Người như vậy, cứng tin, cứng lòng, cứng cổ. Vậy mà lại trở lại chuyện hôm qua là Chúa bị nhiễm Covid, quên luôn cái tội đó rồi. Hậu quả của Covid là quên hết tội lỗi của con người, mà chỉ xót thương con người tội lỗi và thể hiện lòng xót thương ấy bằng việc là trao cho con người sứ mạng. Cái điều mà họ không tin thì bây giờ trao cho họ để họ đi loan báo cho người khác tin. Vậy thì chính họ phải tin. Họ tin rằng Chúa thương họ, Chúa tha thứ cho họ, Chúa cứu vớt họ, Chúa ban cho họ một cái sứ mạng cao cả là đi loan truyền tin mừng, loan truyền lòng thương xót Chúa cho người khác. Những người đó nói ra mới mạnh nữa. Thế không? Như mà ngày xưa tôi đâu có tin đâu. Ngày xưa tôi, mấy người là làm chứng bao nhiêu người đó, đưa con cái đài này con đập đi mà. Tôi không có nghe à. Con phản bác. Mà chính những người đập đài, chính người phản bác, chính người không tin thì lại là những người bây giờ hăng say đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Đây, tôi là một nhân chứng. Ngày xưa những người giáo dân đến nói, tôi cũng phản bác vậy. Đưa hình lòng thương xót Chúa, tôi bảo hình gì mà còn trắng trắng với đỏ đỏ tia tia thế này là cái gì? Đọc kinh rồi mình lần trước mình coi không đủ hay sao, còn chuỗi lòng thương xót là sao? Tôi cũng vậy thôi, như các tông đồ vậy, không tin. Nhưng mà rồi Chúa dìm tôi vào đại dương lòng thương xót Chúa bằng chính những người giáo dân. Những người giáo dân được ơn, họ tôn vinh Chúa, họ tin xưng lòng tin ấy, họ cầu nguyện với lòng thương xót Chúa một cách sốt sáng. Dù mưa, dù nắng, dù bị phê bình, bị chê bai, bị khích bác, chỉ trích, cấm đoán, họ vẫn cứ kiên trì đội mưa, đội nắng, đội sương, đội gió. Và cuối cùng thì Chúa đã ra tay, những người cấm đoán đã cho phép họ. Tôi thấy điều đó. Thì Chúa đánh gục tôi bằng chính những nhân chứng lòng thương xót Chúa. Và ngày hôm nay người ta, chúng ta đọc tin mừng, đọc trong công vụ tông đồ, người ta chạy đến vì thấy những việc Chúa làm, chữa cho người què đó, đứng dậy đi trước mắt mọi người. Không có lý do gì để mà không tin, vì người què này chúng tôi thấy vẫn ở đây mà, ngồi ăn xin tại đền thờ này mà. Vì lý do gì mà nhảy tưng tưng lên đây đi được là sao? Thuốc nào? Thầy nào? Thì biết bao nhiêu người đến với lòng thương xót Chúa họ cũng tuyên xưng như thế. Tôi biết anh này mà ngày xưa là nó xì kê cả xóm này biết mà. Để đọc kinh lòng thương xót Chúa anh ngạc nhiên mà. Bà này là người xưa bà cho vay lấy lãi khủng khiếp luôn mà. Bây giờ mà bà đi phát máy với lại đi phát ảnh lòng thương xót Chúa. Chúa dùng chính những con người đó. Chúa dùng chính tôi, một con người mà cứng tin vô cùng, một con người cũng cứng cổ như các tông đồ và cũng lý luận vô cùng. Ai mà nói không có đúng lý, ai mà nói chuyện vô lý tôi không chấp nhận. Phải có logic, nói phải cho nó rõ ràng, phải cho nó mạch lạc. Còn nói mập mờ, nói cứ ấp a ấp úng, nói cứ quanh quanh quẩn quẩn tôi không chịu được. Giảng và giảng rõ, giảng thẳng ra, nói thì nói thẳng đi, đừng có quanh quanh co co. Vì ba ngày không tới, đáp đáp luôn, đừng có đi vòng 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 mãi không tìm thấy phi đạo máy bay, cứ bay hoài dưới rồi mãi không đáp xuống được. Rõ chính xác, nhưng mà Chúa quật tôi té ngã bằng chính những người giáo dân, những người làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Vậy thì thương chị em ngày hôm nay cũng vậy, Chúa cũng thương, cũng yêu hết tất cả mọi người, dù là họ có chống đối, dù họ có cứng cổ, họ có cứng tin, Chúa vẫn cứ yêu thương và cứ kiên nhẫn, dùng hết cách này cách khác. Không một thì hai, không đàn bà thì đàn ông, không ít thì nhiều, và không phải người nào khác thì chính họ, trực tiếp với họ để cho họ được ơn hoán cải, quay về với lòng thương xót Chúa để họ được cứu. Và họ sẽ ra đi để làm chứng cho mọi người, chính họ là nhân chứng về lòng thương xót Chúa ngày hôm nay.